Bây giờ câu này thì hay lắm, câu này là hay nhất và dễ vô cùng. Ta hãy đọc các mối phúc thật, các mối phúc của Matthew từ câu 3 đến 12 và ta so sánh với Luca 6:20 đến 23 đấy, và xét xem những mối phúc đó của Matthew với mối phúc của Luca giống nhau ở những điểm nào. Đấy, cái này dễ lắm đấy. Thế nào anh chị em bảo nó giống quá, đấy, giống như thế này, có cái này giống đấy, thì mỗi người đều tìm được một cái giống, rồi tôi cũng sẽ góp ý nếu anh chị em còn thiếu. Anh chị em có thấy giống nhau ở chỗ nào? Rất nhiều. Vâng, đấy, chị đã nói được lần nào chưa? Vâng, chị này trên đấy sẽ giống nhau. Vâng.
Dạ, thưa cha, con nói giống nhau là Matthew chương 5 câu 3. Con giống với con Luca 6:20 ạ.
À, nó giống với cái gì? Dạ. Nói một câu là hiểu ra.
Phúc thay anh, phúc cho anh em có những kẻ nghèo khó, là những kẻ nghèo khó vì nước Thiên Chúa là của anh em.
Rồi, cái đó là Luca.
Của Luca.
Cái giống với gì?
Rồi, phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là.
Như vậy giống
họ.
Nhau ở cái chữ nào?
Nghèo khó ạ. À.
Cụ thể là giống nhau chữ gì?
Nghèo khó.
Nghèo khó với chữ dạ. gì nữa?
Nước trời.
Chữ phúc, chữ phúc. Tất cả hai điều là đều mối phúc đúng không dạ. nào?
Nước
và có
trời,
mỗi một chữ
thiên
nghèo
chúa
khó. Cái gì? Có chữ nước trời không?
Nước Thiên Chúa.
Nước trời, à nước dạ. Thiên Chúa rồi. Dạ. Đấy cũng khác nhau nhé. Chỉ phải dĩ chữ nước thôi. Đấy, bởi vì chữ một bên là nước Thiên Chúa thánh, một bên là nước trời. Thánh Matthew viết cho người Do Thái nên không dám nói chữ nước Thiên Chúa, sợ phạm húy. Nhưng mà ngài thích chữ nước trời hơn, phải không ạ? Đấy.
Dạ, còn câu giống nhau là
còn câu nào?
Matthew từ câu 10 đến câu 12.
Rồi
câu
gì?
Ai bị bắt hại vì sống công chính.
Đúng rồi, cái câu này đúng là giống dạ. nhau thật. Có một mối phúc về bách hạ.
Dạ.
Đồng ý nhé. Rồi.
Rồi câu 11 cũng vậy. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả và bắt hại và vu khống đủ điều xấu xa.
Rồi, dạ. rồi đồng ý luôn. Dạ. Đấy, hết chưa?
Cái giống Luca 6:22 và 23.
Vâng. Dạ. Rồi, đồng ý. Hết rồi, vâng.
Dạ.
Xin mời anh chị em nào có ai thấy cái gì giống rồi nhé. Còn khác thì chưa nói. Đấy, giống. Mối phúc này có giống mối phúc kia không? Mối phúc, các mối phúc có giống. Đấy, vâng. Anh chị em có ai thấy không?
À, dạ, trong cái bài giảng của Thánh Luca là nói về phúc cho anh em những người, phúc cho anh em những kẻ bây giờ đang khóc vì anh em sẽ được vui cười. Còn bên phúc âm của Matthew thì nói phúc thay ai sầu khổ vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Thế là giống người khác à?
Có một cái giống là sầu khổ với lại phải khóc.
Ở bên cũng, hai bên đều có khóc không?
Nói chung là buồn một bên là
tức là hơi giống thôi. Hơi giống. Rồi thôi được rồi. Đấy, ở đây tôi đang hỏi là những mối phúc này có giống nhau ở những điểm nào thì chắc tôi để tôi xem. Thứ nhất là ở là những mối phúc ạ. Đấy, là những mối phúc. Rồi rồi có một vài nét giống nhau như có người đã nói về bách hại chẳng hạn, hay là về nghèo khó. Rồi đấy, rồi còn cái gì nữa nhỉ? Chứ khóc lóc thì bên kia thì là sầu khổ, hơi giống nhỉ. Hơi giống. Vâng. Rồi còn cái gì nữa không ạ? Nhưng mà thôi bây giờ mình ngừng lại nhé. Cái gì ạ? Chị còn muốn thêm gì không ạ?
Thưa cha, giống ở bên Matthew câu 12 là anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời.
Rồi cái câu cuối
lớn lao.
Rồi.
Rồi câu của bên Luca là ngày đó anh em hãy vui mừng nhảy múa vì
rồi.
Này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
Đấy, hơi giống lớn lao. Rồi, đấy phần. Thôi bây giờ mình đi qua cái phần hay hơn là phần khác nhau anh chị em ở đấy. Chứ nếu phần giống nhau mà chỉ nói vậy thôi thì hơi yếu. Vâng, Matthew, như vậy là thứ nhất mối phúc của Matthew với mối phúc của Luca khác nhau ở những điểm nào mà khác hơi nhiều nhỉ? Giống nhau thì hơi ít mà khác nhau nhiều. Anh chị em có thể nói với tôi cái khác nhau đầu tiên mà lộ liễu nhất ai cũng thấy. Đây có một người, đây có một người thấy dễ lắm, buổi hồi khác là nhiều lắm. Giống thì khó chứ còn khác thì nhiều.
Thưa cha, ở bên phúc âm Thánh Matthew thì phúc thay ai là
phúc thay ai. Vâng.
Dạ. Còn bên Luca là phúc cho anh em.
Như thế nghĩa là có như vậy khác nhau rồi. Như
nó
thế
khác
này.
Nhau giống như là bên Luca nói anh em là những người môn đệ gần trực tiếp với
trực tiếp. Dạ.
Còn cái phúc thầy ai thì giống như là cái người thứ ba nói về cái
ngôi thứ ba, ngôi thứ ba. Vâng, như thế câu trả lời đầu tiên là đúng đấy. Anh chị em ơi, nhìn vô đi, đấy là một trong những cái khác nhau ạ. Khi mà trong phúc âm Luca, Đức Giêsu nói phúc thì nói trực tiếp với cái người đối diện như ở ngôi thứ hai. Phúc cho anh em, đấy, như anh em là cái người đang đứng trước mặt. Phúc cho anh em là những người nghèo. Phúc cho anh em là những người đói. Phúc cho anh em là những người khát. Phúc cho anh em là những người khóc. Đấy, thế nó nói thẳng với cái người mà đang vàng. Đấy, tôi chưa nói cậu. Còn bên Matthew á thì không có nói trực tiếp á, mà không phải nói ngôi thứ hai mà ngôi thứ ba. Phúc thay ai có lòng trong sạch, phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, phúc thay ai xây dựng hòa bình. Như vậy là chị đã nói đúng rồi. Một bên là ngôi thứ hai, một nguyên ngôi thứ ba. Matthew là ngôi thứ ba, tức là gián tiếp. Rồi có thêm gì nữa không? Vâng, có ai sẵn sàng ạ?
Dạ, con thấy một cái khác cũng nhỏ 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 là ở khi mà nói về nghèo khó thì một bên là Thánh Matthew thì nói về tâm hồn nghèo khó, còn ở Phúc Âm Thánh Luca thì có vẻ nói về cả cái nghèo vật chất lẫn tâm hồn, và phân biệt hai mối phúc dành cho nghèo và đói có vẻ như là chú trọng hơn. Và một cũng một cái khác nhau mà nãy có một anh đã nói rồi là cái sầu khổ với lại than khóc, thì cái phúc cũng khác nhau, một bên là sẽ được vui cười, một bên sẽ được Thiên Chúa rủi an, với lại cái số lượng của mối phúc hai bên.
À, số lượng, à đây là dạ. Câu mới nè, số lượng bên kia là mấy mối, mấy mối phúc?
Dạ, Phúc Âm Thánh Matthew thì 9 mối phúc, còn Phúc Âm Thánh Luca
coi như 9 mối phúc, ngoài 8 còn thêm một mối phúc cuối nữa là 9. Còn bên này thì sao?
Dạ có 4 mối phúc ạ.
4 hay là 5 đó? 4 hay là 5 ha?
Dạ con thấy 4 ạ.
À, câu dưới đâu có nói chữ phúc gì nữa hả? Cái mối phúc cuối cùng đâu có nói phải không? À vâng, như thế là nếu thế thì chỉ có 4 rồi. Vâng, cảm ơn. Cảm ơn chị.
Dạ, con thưa cha là ở Matthew thì là có 9 mối phúc và không có mối họa nào. Còn ở
không
bên...
có mối họa nào à? Cái câu đúng đấy. Không hề có mối họa nào à? Vâng.
Tại vì nhiều phúc quá. Còn ở bên Luca thì có mối họa.
4 mối phúc và 4 mối họa.
4 mối họa.
Họa hay là ở trong này người ta xài chữ gì ấy?
Khốn. Khốn ạ.
Khốn rồi không họa. Vâng. Dạ. Họa, vâng. Thế ạ. Đấy. À, vâng. Vâng. Lúc nãy con đang nói là có 4 mối họa. Có đúng không ạ? 4 mối khốn. 4 mối khốn. Đấy. Thế thì đúng là Matthew là không hề có 4 mối khốn. Và số mối phúc thì lại nhiều hơn. Đến 9. Thậm chí là 9 nữa. Đấy. Vâng, đấy, thế có ai còn thấy cái gì khác hơn nữa? Càng lúc tìm càng khó hơn.
Thưa cha và thưa tất cả các anh chị, thì tôi con thấy rằng là giữa hai tác giả thì mặc dù các mối phúc thì đều có một cái điều giống nhau, là tất cả các mối phúc đều là những cái thứ bất hạnh thực tế ở trên đời này. Ở đời này các mọi người đều coi là bất hạnh, nhưng mà Chúa lại bỏ ra đây là phúc. Đó là một cái thứ hai về khác nhau á. Thì có hai cái điều khác nhau là một là Thánh Matthew, theo Thánh Matthew những mối phúc là những tinh thần không à?
Tinh thần, dạ. À cái câu này hay đó.
Thế còn là của bên Luca toàn vật chất hết, đói. Đúng,
Luca là vật chất, đói này, dạ. Khóc này, dạ. Không có khát, đấy. Dạ. Chỉ có nghèo này,
thầy sĩ,
nghèo,
và
đói, khát,
toàn là
bị
cái thực tế này.
Vâng.
Đấy, còn và cái phần thưởng cũng thế. Đối với lại bên Thánh Matthew thì cũng là những cái mà tinh thần về sau này, về nước trời, về gì thôi. Thế còn ở bên Luca thì rất là thực tế, đói thì có no, khóc lóc thì được an ủi, rồi còn buồn thì được vui. Thế con xin có ý kiến.
Vâng, vâng, đúng như thế đấy, nhận xét như thế là chính xác. Như thế anh chị em, lúc nãy có một người nói này, tôi xin nhắc lại anh chị em nghe có được không nè. Có một chị nói là, chắc là chị, ở bên Luca thì nói phúc cho anh em là những người nghèo. Phúc Chúa như nói thẳng, như nói thẳng vào các môn đệ, phúc cho anh em là những người nghèo, mà cũng họ nghèo thật vì họ bỏ gia đình họ đi theo Chúa, là những người nghèo. Rồi chị nói rằng là ở Matthew thì phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, đúng nguyên văn là nghèo khó trong tinh thần, là có tinh thần nghèo khó. Vậy là cái nghèo khó tinh thần là không hẳn. Nhưng tôi hỏi câu này rất là hay, xin chị phải trả lời nhanh cho tôi ạ. Nghèo khó trong tinh, cái người nghèo khó trong tinh thần là cái người có nghèo khó vật chất không? Có hay không thôi chị? Có.
Dạ thưa cha, có thể có mà cũng có thể không.
À, có thể, tức là có thể có thể không, tức là có thể giàu cực kỳ, ý gì nói mà vẫn có tinh thần nghèo khó, thôi cũng phải chịu thôi. Bạn này có ý gì khác không ta?
Thưa cha, cho con có cái ý này. Qua cái sự phân tích vừa rồi thì mình thấy rằng rõ ràng là hai lần Chúa Giêsu nói về mối phúc thật. Con khẳng định điều đó. Lần thứ nhất Chúa nói dùng từ ai là cho tất cả mọi người, và lần Thánh Luca ghi lại là Chúa nói cho 12 thánh tông đồ một cách trực tiếp. Do đó mình sẽ nghe mình thấy khác. Và cái câu mà phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ, mình hãy nhìn Bill Gates chẳng hạn. Ông ta rất là giàu có nhưng mà tâm hồn ông rất là nghèo khó, đơn sơ và giản dị. Ông làm những điều đó thì mình sẽ nhận thấy tâm hồn nghèo khó nơi thí dụ như là Bill Gates.
Chính vì thế nên ở đây cũng căng thẳng thật đấy nhỉ. Tôi lẽ là tôi phải mang đây đây căng thẳng đây này để hỏi đây để giả mà tôi hỏi chọc chị, tôi hỏi này là hỏi Đức Giêsu trong Tin Mừng Luca ngài nói những mối phúc và những mối họa cho ai?
Dạ thưa, nói cho các tông đồ, trực tiếp cho các tông đồ.
Chết rồi, chị rơi vào bẫy của tôi rồi.
vì sau khi Chúa Giêsu tuyển 12 tông đồ.
Chưa đồng ý rồi, tôi hiểu ý chị. Nên chị nói chị, bởi vì chị chỉ nhớ đến mối phúc thôi ạ. Chị có hiểu không? À, phúc cho anh em là những người nào đó, phúc cho anh em là những người đó. Mà anh chị quên là nếu câu này và nói cho môn đệ là hơi phiền đấy. Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có. Ủa sao giàu có gì? Đấy, đấy là thế nào?
Đức Chúa Giêsu muốn răn các môn đệ đấy.
Đấy, đây là răn nữa. Khốn cho các ngươi là những kẻ bây giờ đang no, no gì đâu, đi theo Chúa đói gần chết. Khốn cho các ngươi là những kẻ bây giờ đang vui cười, khốn cho các ngươi được mọi người ca tụng. Đấy, găng đấy, tình hình là găng đấy. Tức là chính vì thế nên chúng ta nói lúc đầu là cái bài giảng này là vừa cho môn đệ mà cũng cho mọi dân chúng à. Đấy, chứ nếu mà chỉ cái bài này, những câu vừa rồi chỉ cho môn đệ là cũng rắc rối
chứ. Dạ thưa, cái ý của Chúa thì răn mọi người, nhưng mà trực tiếp vẫn là các môn đệ. Khốn cho các ngươi nếu như no nê mà mê say dân chúng đưa đến ăn uống no nê là khốn đấy. Rồi nếu như mà dân chúng bốc lên rồi ham địa vị, ham này kia là khốn đấy. Đấy chú nói.
Bà này còn
răn đe.
Bà này còn nói thêm đúng đấy đấy. Chịu hết xiết rồi. Ôi giời ơi, mới kêu người ta, mới trên núi, mới kêu xuống, chưa làm ăn được gì mà đã răn đe, chưa, quá thể. Vâng, tức là chỉ nhắc anh chị em là cái trong Matthew thì có nói đến cái nghèo khó và cũng nhấn mạnh đến cái nghèo khó tinh thần. Nhưng mà cái nghèo khó tinh thần nó có khi nó vẫn đi với cái nghèo khó vật chất ạ. Đấy, còn ở trong Luca thì phúc cho anh em là những người nghèo thì lại nhấn mạnh đến cái nghèo khó vật chất. Đấy, nhấn mạnh đến nghèo khó vật chất mà ít nhấn mạnh đến cái nghèo khó tinh thần. Đấy, chứ nghĩa là một bên Thánh Matthew thì có vẻ nhấn mạnh hơn đến nghèo khó tinh thần, còn bên này thì lại nhấn mạnh nhiều hơn đến nghèo khó vật chất. Thì anh chị em thấy ở đấy mà nghèo khó vật chất ấy, chứ không phải tinh thần nhấn mạnh. Mặc dù và như thế ở đây, như anh chị em thấy những cái mối phúc của mà Luca đó là nói về, giống như ông nhận xét là đúng, tức là nói về những hoàn cảnh vật chất đấy, vì những người nghèo rồi những người khóc đấy, những điều chuyện khóc vì buồn vì chuyện gì không biết đấy, về những người đói đói chúc không, trong khi đó là anh Matthew nói đến đói khát cái gì, đói khát sự công chính đấy. Như thế là hoàn toàn là những cái chuyện tinh thần, ở đây không có chuyện nói chuyện đói khát về gì không, đói khát sự công chính đấy. Vâng, đấy, thành ra ở đây như vậy chúng ta thấy là nó Thánh Luca như vậy là nhấn mạnh nhiều hơn đến vật chất đấy nhỉ. Đấy, vâng, đấy, vậy. Thôi như vậy từ nãy giờ đang nói với anh chị em là đang nói về những cái khác nhau, thì vừa rồi đã nói được một cái khác nhau đấy. Vâng, lúc nãy là cái khác nhau là về nói thẳng đấy, giờ rồi cái gì ạ?
Khốn cho các ngươi
ở những kẻ bây giờ đang được vui cười. Mối họa thứ ba này song song với mối phúc thứ ba. Phúc thai ai sầu khổ vì họ sẽ được Thiên Chúa an ủi. Con thấy mối phúc và khốn thai hai cái đều có đi song song hết rồi chứ.
Ở trong Luca gì?
Luca biết rồi.
Ở trong Luca thì dĩ nhiên là bốn cái mối phúc và bốn cái khốn là đi với nhau. Một bên đi với Matthew không hoàn toàn đi với Matthew, nghĩa là nó đấy, ấy hiểu đấy, câu nào thí dụ như câu nào đi Matthew nào,
đi dưới Matthew
đọc câu rồi đọc lên.
Khốn cho các ngươi hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, câu 25. Mối họa thứ ba này song song với mối phúc thứ ba, Matthew câu 5, chương 5 câu 5. Phúc thai ai sầu khổ thì sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Nói rồi. Vui cười, vui cười sầu khổ. Vâng, tức là cũng là buồn rồi, vâng, sầu khổ vì sẽ được Thiên Chúa ủi an. Vâng. Thế người cuối cùng để chúng ta đi qua câu khác.
Thì cha, con thấy trong bài này, trong bài phúc âm này thì là Matthew đứng như là một nhà thần bí học, còn Luca là một nhà xã hội học, còn Chúa Giêsu nói khốn thay, nhưng mà thật ra Chúa không có nguyền rủa, nhưng mà Chúa chỉ là
cái đó câu sau ạ, cái đó là câu sau rồi, câu sau. Vâng, chúng ta tiếp tục câu sau. Đấy, vâng, như vậy chúng ta câu sau đấy là gợi ý để anh chị em thấy là, nhưng mà trước hết anh chị em thấy là mối phúc của Matthew, mối phúc của Luca khác nhau ở điểm nào, thì tôi sẽ trả lời thứ nhất là khác nhau ở số lượng là khác nhau, cái đó là rõ. Và thứ hai lúc nãy trả lời rồi, ở bên Matthew không có những mối khốn cho, nếu anh ngủ đồng ý. Thứ hai là cách nói một bên ở cái ngôi thứ ba, một bên ngôi thứ hai, anh em khốn cho anh em, phúc cho anh em, nói thẳng. Còn kia là phúc cho ai, thế này thế kia. Thứ ba, một bên là nhấn mạnh nhiều hơn đến vật chất, đến vật chất, một bên dường như nhấn mạnh hơn đến tinh thần, nghèo đói khát, bên này là đói, bên này không đói khát sự công chính, bên này nghèo, bên này nghèo về tinh thần nghèo họ, nên nó có khác. Rồi nhấn mạnh đến cả những cái điều tinh thần, thí dụ như là xây dựng hòa bình, anh chị em nào, rồi có tâm hồn trong sạch đấy, tức là toàn những giá trị tinh thần. Và như thế nói liền để anh chị em biết, trong Matthew khi nói đến những mối phúc thì Đức Giêsu muốn đưa cho người ta một lối sống, người ta hay gọi hiến chương nước trời, một lối sống. Lối sống của người môn đệ Đức Giêsu là gì? Là có tinh thần nghèo khó, anh có thể nhiều giàu có. Lối sống là gì? Nhớ hiền lành nhé. Hiền lành được đất làm gia nghiệp, nhớ là phải có tinh thần yêu chuộng hòa bình đấy, đấy thế này khác, và tất cả, và nhớ là phải chấp nhận những chuyện bắt bớ bách hại. Thành ra Matthew vẽ ra cho người ta một lối sống của những người đi theo Đức Giêsu. Đấy. Còn Luca có thể có một ý hướng khác. Luca là muốn rao giảng tin mừng thời Đức Giêsu có những người nghèo, rất nhiều người nghèo anh chị em ạ. Và thời Đức Giêsu có những người bị đói, có những người khổ, mà thời nào cũng thế, bây giờ cũng thế. Thế thì ngài đến, ngài chỉ nói tin mừng cho họ, ngài nói là đó thì tình trạng của anh em như thế, nhưng anh em kiên nhẫn chấp nhận, bởi vì Chúa sẽ thay đổi đời của anh em. Anh em đang khóc phải không? Ừ, nhưng mà rồi anh em sẽ được vui cười, anh em đang nghèo, anh em sẽ được trở nên giàu có, đại khái vậy. Tất cả thầy nó có cái gì khác ạ? Nhưng mà không có bắt người ta phải làm cái gì. Còn ở bên Matthew là vạch ra một con đường, anh phải như thế này thế khác. Còn đây đúng là một rao giảng về một cái tin mừng cho những cái người mà đang ở trong hoàn cảnh tồi tệ, trong đó kể cả bách hại nữa. Vâng, thành ra ở đây anh chị em hỏi là mối phúc này khác với mối phúc kia, thì đấy tôi xin để chia sẻ một vài cái điều đó, rồi lát nữa biết đâu mình sẽ thấy những điều khác. Câu hỏi số 5, ấy cái này lúc nãy trả lời rồi, thành ra lúc nãy anh chị em nói là nó ra đụng vào những câu dưới hết đấy chứ. Ví dụ như Luca 6:20-23 nhấn mạnh đến người nghèo về vật chất hay là người nghèo mà đạo đức, thì anh chị em chỉ nên trả lời là thế nào? Có vẻ hơn chất, mặc dù không phải là vứt cái kia đi đâu nhé, nhưng mà nhấn mạnh hơn đến người nghèo về vật chất. Và anh chị em thấy ngay cả những cái mối họa đấy, cứ gọi là tạm gọi là mối họa, cũng toàn là về vật chất không à? Phúc cho các ngươi là những kẻ đang gì ấy nhỉ? Đang giàu có, đấy thôi, là giàu có. Rồi đấy, rồi phúc cho ngươi cái gì nữa? Giàu có này, đấy thế thôi. Và an ủi rồi, phúc cho ngươi là kẻ đang được no nê, đấy, rồi đang được vui cười, đấy, đang được ca tụng. Mà anh chị em có, lúc nãy tôi chưa nói, bây giờ thì nói thêm. Anh chị em có biết là mấy mối phúc của Thánh Luca có một chữ mà Matthew không có, chữ gì vậy? Chữ gì ạ? Đang ạ, còn một chữ nữa còn hơn, mạnh hơn chữ đang nữa. Có ai thấy chữ gì không? Có ai chữ gì mà anh em bảo đấy không? Bây giờ tôi hỏi này là mọi người trả lời được. Để tôi nhìn cái đã, tôi nhìn cái đã. À đúng rồi, đã là cái chữ gì mà được nhắc đi nhắc lại một lần, hai lần. Đấy, hai lần. Rồi mấy giờ rồi anh em? Ba lần, bốn lần. Đấy, vâng, ít nhất là 4 lần tôi nhìn thấy. Chữ gì mà được nhắc đi nhắc lại vậy? Chữ gì?
Là.
Ừ, chữ chị này nói đúng ạ. Chữ gì ạ?
Bây giờ.
Bây giờ. Chữ đấy là chữ rất đặc biệt mà thầy Matthew không thể có được. Thế thôi. Và như thế anh chị em bảo, ồ như vậy là đang nói về tình trạng hiện tại ạ. Đấy, phúc cho anh em. Bây giờ anh đang đói nè, bây giờ cụ thể đang đói nè. Đấy. Đấy, và bây giờ anh đang thế này, bây giờ anh đang khóc nè, bây giờ anh gì? Ngay bây giờ đấy. Và anh chị em thấy như vậy, xét trên bình diện nào đó, đó là những câu mối phúc của Đức Giêsu, của Thánh Luca là mạnh ghê nhỉ. Và trực tiếp đụng đến ngay đến những con người đang ngồi nghe, và ngay trong tình trạng hiện nay của họ. Và nếu họ là những người đang đói, đang gì ấy, thì họ nghe điều này chắc họ, vâng, họ cảm thấy được nhẹ lòng. Rồi như thế xong rồi nhé. Vậy câu số 6 à, đấy, thành ra đúng là Luca anh chị em thấy là nhấn mạnh đến cái người nghèo, có vẻ là nhấn mạnh đến người nghèo về vật chất ấy. Vật chất ấy, mà anh chị em có cái chỗ nào vậy chứ mà trong kinh Magnificat là bắt đầu từ đấy đã nói lên cái chuyện này. Phú anh chị em, vì anh chị em nghèo, vì anh chị em sẽ được thế này thế khác đó, vâng. À, người nghèo vì nước Thiên Chúa là của anh chị em đấy, đói vì được no lòng đấy, được no lòng ở đây là muốn nói cả no bụng đấy. Thế mà anh chị biết kinh Magnificat đã nói cái gì nhỉ? Người giàu có lại đuổi về thế không? Kẻ cái gì đó, anh chị em có nói gì, có nói cái người nghèo, có người đói không nhỉ? Có người đấy, anh chị em lật lật đấy. Đấy đấy, người đói thì được cái gì? No đầy ơn phúc. Đấy đấy đấy, ai đói nghèo, đói chắc lẽ đói là chính. Chúa ban của đầy dư, kẻ giàu có người đuổi về tay trắng. Bạn như anh chị em thấy cái ý tưởng mà của Thánh Luca mà ngài thú vị vẫn là ý tưởng về chữ nghèo. Cái nghèo đó thì được Chúa đây đây này đấy, thì được cái Chúa ban của đầy dư. Rồi người giàu thì được, thì bây giờ lại ngược lại đấy. Thành ra đấy, thành ra cái tư tưởng của Thánh Luca mà người ta hay nói rằng là phúc âm Luca là phúc âm có tính xã hội ấy, anh chị em bảo xã hội, rất là xã hội, tức là đang nói đến chuyện thực tế này đấy. Và khi Thiên Chúa đến thì Thiên Chúa turn upside down, lật ngược lại cái hoàn cảnh. Anh đang quyền thế thì anh hạ xuống, anh đang thế này. Và anh chị em thấy thân mến, cái phúc mà mối phúc mối họa vừa qua chính là một cuộc lật đổ đấy, đúng không nào? Phúc cho anh em đang cười thì bị sẽ bị thế này, bây giờ phúc cho em đang thế này thì lật lại ạ. Đấy, thành qua cả hai cái là lật qua lật lại. Đấy, thành ra là đúng là một cái điều đặc biệt.